Quán Giang Đường kính chào quý thính giả và xin giới thiệu tác phẩm Chiếc Cậu Cầm của nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh do Dân Ngọc diễn đọc. Xin mời tất cả cùng theo dõi truyện sau đây. Chương 1. Hầu như tất cả dân chúng trong huyện lỵ đều có mặt ở pháp trường ngày đầu thu hôm ấy. Viên tri huyện họ Tuyên cũng không ngờ việc xử tử Thái Ngọc Quyền làm kinh động dân chúng đến như vậy. Cho nên, tuy đã có mặt từ lúc trời đất còn mù mờ chưa sáng rõ, đến bây giờ đã hơn một canh trôi qua. Đích mắt nhìn từng đoàn dân phố huyện lũ lượt kéo tới càng lúc càng đông mà ông vẫn chưa ra lệnh hành quyết được. Ngày đầu thu hôm ấy, quá âm u, làm người ta chờ đợi mãi mà mặt trời chưa ló dạng. Và theo quy luật đã có từ ngàn xưa thì không ai có quyền ra lệnh trảm thủ trên pháp trường khi ánh nắng chưa xuất hiện. Pháp trường là một bãi quan được phủ cát và san bằng, không rộng lắm, khoảng 100 người đã có thể dây kín chung quanh. Hôm nay lại có tới hàng ngàn người lớp trước lớp sau chen lấn để nhìn cho tận mắt người nữ tù xinh đẹp mảnh mai. Mớ tóc nàng thật dài nhưng rối loạn và xác sơ phủ lòa xòa che lấp hết khuôn mặt xanh mét không sinh khí đang âm thầm cúi xuống. Nàng quỳ trên bãi cát, chiếc gông vuông quá lớn và quá nặng, đóng khung trên hai vai, làm người ta không nhìn thấy được thân thể gầy yếu của nàng. Một góc gông lại chấm xuống đất, nên đứng nhìn từ xa, dân hàng huyện chỉ thấy nàng như một dím vải trắng dưới chiếc gông đen. Ngay sau lưng tử tội là tên đao phủ thủ, to lớn dền dàng, mặc chiếc áo ngắn màu đỏ, râu ria tua tủa, che gần kín khuôn mặt. Giác chiếc đao to bản sáng loáng trên vai, đang đứng im đợi lệnh. Tuyên tri huyện ngồi tại bàn chủ tọa, có mái che bên trên. Ngay trước mặt tử tội, nhưng cách một quãng khá xa. Chiếc áo quan xanh cách, đã cũ và không thẳng nếp, trong rộng thênh thang, phủ ngoài chiếc thân già gầy gò. Chiếc mũ cánh chuồng hơi lệch sang bên trái, không che hết mái tóc trắng phao trên vành tay phải. Hoàng dáng vẻ nóng nảy bồn chồn. Cứ chốc chốc lại ngước nhìn lên trời đông, chờ đợi tia sáng đầu ngày mà mãi chưa thấy. Sư gia của Tuyên tri huyện là một ông già cao gầy mặc chiếc áo dài xanh xoàn xỉnh đứng bên cạnh. Phía sau lưng ông là dăm bảy tên lính hầu và một cổ kiệu cũ kỹ. Vị sư già chợt chậm rãi xòe rộng chiếc quạt đang cầm trên tay rồi bước đi vào đám đông mất dạng. Một lúc sau ông trở về chỗ đứng cũ, cũng im lìm như khi bỏ đi. Nhưng khi thấy Tuyên ông nhấp nhổm không yên trên ghế, ông liền cúi xuống, ghé miệng sát vào tay Tuyên ông thầm thì mấy tiếng. Bên cạnh pháp trường là nơi gần tội nhân nhất, một bà lão khăn áo màu nâu nhạt ngồi xẹp trên mặt đất, đầu tóc rủ rượi, há miệng như kêu khóc nhưng không còn ra tiếng nữa, hình như sắp kiệt sức ngất đi. Mấy người đàn bà quen nâng đỡ hai bên muốn dìu lão bà ra chỗ khác, thì lão lại cố hết sức tàn để chống cự và kêu lên bằng giọng khản đặc. Đừng lôi tôi đi, để tôi nhìn con dâu tôi thêm vài phút nữa. Khi nghe tiếng bà, một chút sinh khí chợt về trong đôi mắt lạc thần của tử tội. Nàng cố quay đầu về phía mẹ chồng và rên rỉ. Mẹ, mẹ ơi! Trên khán đài, Tuyên Tri Huyện đang nghiêng đầu nghe người sư gia thì thầm vào tai điều gì đó. Mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời đông, nơi đám mây đen đang bị gió thổi tan ra mỏng dần, mỏng dần. Rất chậm chạp nhưng chắc chắn, nét mặt người dân chi phụ mẫu cũng theo đó mà rạng rỡ ra. Ngài chỉ chờ một tia mặt trời ló dạng là ném ngay chiếc thẻ bài hành quyết trên tay xuống đất, và đầu Thái Ngọc Quyền sẽ theo nhát dao của Diên Đao phủ thủ mà rơi xuống. Phận sự của ngài sẽ chấm dứt lúc đó, sau những giờ phút căng thẳng mệt mỏi bấy lâu nay. Chợt tiếng gió ngựa khua giang trên đường cái rất dồn dập, và hình như không chỉ một con ngựa đang chạy tới. Rồi tiếng động mất hút khi ngựa rẽ vào bãi quan pháp trường và chạy trên cát. Người ta nhất loạt quay đầu nhìn, rồi tự động tránh ra nhường cho hai người kỵ sĩ một lối nhỏ đi thẳng đến trước khán đài. Diên Tri Huyện ngỡ ngàng đứng lên, đôi mắt già bị hoa chưa nhận rõ tình thế, thì hai kỵ sĩ mặc quân phục kiểu nha sai màu đỏ với chiếc cạp quấn chặt đôi ống quần rộng bó vào cổ chân đã nhảy xuống ngựa, đưa tay cao một lệnh bài sơn son và nói thật dõng dạc: Quan Tuần Án có lệnh đình chỉ mọi việc hành quyết trong mùa này, chờ xét xử lại. Tuyên Tri Huyện thả rơi người trở xuống ghế, lắp bắp: Sao lạ vậy? Một kỵ sĩ nghiêm trang trả lời dõng dạc, giọng nói sung mãn của tuổi thanh niên gian xa làm tử tội, và nhiều người đứng gần đều nghe: Thưa đại nhân, đêm qua Quan Tuần Án nằm mộng thấy một con thỏ đội mũ cánh chuồng. Thưa ngài, theo cách chiết tự thì chữ thố có thêm chiếc cánh chuồng bên trên chính là chữ quán. Quan nghĩ rằng trong địa phương ta có một vụ án nào đó bị xử quan, nên phái nhà sai chúng tôi về khắp quận huyện yêu cầu đình chỉ xử chém các tội nhân. Quan chỉ còn cách đây 10 dặm, mời ngài trở về huyện đường chuẩn bị nghiêng tiếp. Đám hậu cận đang ngơ ngác nhìn nhau. Tuyên Tri Huyện ngẩn ngơ như người mất hồn. Chỉ có vị sư gia còn tỉnh táo để ra lệnh: Chuẩn bị kiệu cho đại nhân về huyện, đem tử tội nhốt vào ngục để chờ Quan Tuần Án xét lại. Những người đứng gần khán đài biết rõ đầu đuôi, bèn rỉ tai cho tất cả đám đông cùng biết. Mọi người giải tán trong tiếng thì thầm xôn xao, khác hẳn thái độ im lìm khi kéo đến. Mấy tên lính hầu đưa quan vào kiểu, hai người kỵ mã trở lên lưng ngựa. Các ngục tốt mang dội chiếc xe cây chở tội nhân đến bên cạnh tử tù. Bây giờ mặt trời đã ra khỏi đám mây đen, nắng đã chói chang, báo hiệu ngày đầu thu hôm ấy hãy còn nóng bức. Nhưng chẳng ai buồn chú ý đến thời tiết nữa. Chiếc kiệu của Tuyên Ông và hai con ngựa đưa tin vừa chậm chạp khuất sau rặng cây bên đường, thì Thái Ngọc Quyền cũng bị bọn ngục tốt đẩy lên chiếc xe cây cọc cạch để rời pháp trường. Nét mặt nàng tỉnh táo lại đôi chút, tia mắt vừa có lại chút tinh anh, nhận ra mẹ chồng nàng đã thôi khóc và được mấy người quen đỡ đứng lên. Nỗi mừng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc làm nàng quên mất ý niệm về thời gian cho đến khi con đường đất đá không bằng phẳng làm nghiêng ngả cổ xe tù. Thân thể nàng bị gia vào các chấn sông làm đau đớn, nàng mới hồi tỉnh hẳn. Con đường quen thuộc đã đi lại từ gần 3 năm nay, kể từ khi nàng về làm dâu nhà họ Lưu. Hôm nay sao mà đẹp thế? Cả ánh mặt trời hình như cũng tươi hơn, sáng hơn và ấm áp làm sao. Chân tay nàng đang giá lạnh và run rẩy lại như vừa được sưởi ấm và hồi sinh. Tất cả sức sống từ đâu chợt ùa về làm nàng như có lại cảm giác hân hoan sung sướng sau mấy tháng dài tù tội với biết bao tủi nhục khổ đau. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh thấy mọi người đều hướng về mình, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán xôn xao, nhưng xa xa tận phía bên kia chiếc hàng rào người do bọn lính tù đứng san sát tạo thành. Nàng hít một hơi thật dài, lần đầu tiên từ khi mọi việc như một tia chớp lòe ra đột ngột hủy diệt cả hiện tại lẫn tương lai, nàng chợt nhận ra đời vẫn còn đẹp. Trước khi chiếc khóa của nhà giam tù bị ngục tốt bấm lại để nhốt nàng bên trong, vẫn là chỗ nàng bị giam từ mấy tháng nay, nàng mới hoàn toàn khôi phục lại tri giác. Ý niệm đầu tiên làm nàng thao thức suốt đêm hôm đó là một câu hỏi không bao giờ được ai trả lời. Ta may mắn thoát chết nhờ giấc mơ của quan tuần án đêm qua. Nhưng những tử tội khác trong những đêm quan trên không nằm mộng thì sao? Dịch quán của huyện lỵ không rộng rãi mấy, đoàn người tùy tùng quan tuần án khá đông nên không đủ chỗ ở. Quan phải ra lệnh mướn thêm quán trọ bên ngoài. Thật ra các thân hào nhân sĩ và các phú hộ, phú thương đều sẵn sàng đón tiếp hạ thuộc của quan vì đó là một vinh dự. Nhưng quan từ chối tất cả. Quan là người yêu dân nên không muốn làm xáo trộn nếp sống của bất cứ một ai. Chỗ ở cách đặt vừa xong thì đã tới giờ cơm trưa. Tuyên tri phủ hầu quan dùng bữa rồi cáo từ ngay để quan nghỉ ngơi. Quan tuần án ân cần cho người tâm phúc đưa tuyên ông về tận nhà để tỏ lòng quý mến. Rồi sau một chốc nghỉ ngơi ngắn ngủi, quan đã ra thư phòng ngồi đọc lại hồ sơ bản án bên huyện nha vừa chuyển đến theo lời yêu cầu của quan. Mùa thu quyết năm nay huyện lỵ chỉ có một tử tội là Thái Ngọc Quyền. Thái Ngọc Quyền là con gái một gia đình đời đời nổi tiếng về tài đánh đàn và làm đàn. 3 năm trước về làm dâu nhà họ Lưu trong huyện, chồng là nho sinh Lưu Đồ. 2 năm trước trảy kinh để dự thi hội rồi biệt vô âm tính. Lưu lão ông là người quý chuộng công danh nên khi biết triều đình mở ân khoa đặc biệt đã thúc giục con trai đi thi, mặc dù đường xá xa xôi ngàn dặm và con mình vừa cưới vợ còn trong buổi tân hôn. Ông bán hết ruộng đất gia sản tổ tiên để lấy tiền cho con làm lộ phí. Sau đó ít lâu cha ruột Thái Ngọc Quyền qua đời, Lưu ông cũng tạ thế vì một cơn bạo bệnh. Mẹ chồng, nàng dâu cô đơn nương nhau mà sống đạm bạc qua ngày nhờ vào lợi tức của vườn rau sau nhà do người tớ trung thành là Lưu Đại chăm sóc. Một đêm tối trời mấy tháng trước có người bắt gặp Thái Ngọc Quyền dùng cuốc bổ vào đầu Lưu Đại trong vườn rau. Lưu Đại đã chết, đồng thời người ta khám thấy thi hài một bé trai vừa lọt lòng mẹ được chôn vội vàng ở góc vườn. Nàng bị kết án giết hai mạng người và bị tội tử, bị giam trong nhà tù của huyện từ lâu để chờ đến ngày thu quyết hôm nay. Người chứng chính mắt thấy Thái Ngọc Quyền dùng cuốc giết là Lục Dân Tài, một thầy thuốc giỏi, vẫn thường mang thuốc đến cho Lưu lão bà. Bởi vì tuổi tác và lo buồn nên ít lâu nay vẫn hay đau ốm. Người chứng thứ hai là Dương bà, chuyên đỡ đẻ và làm mai. Bà đã khai rằng chính tay bà đưa đứa hài nhi ra khỏi lòng mẹ. Bào thai đã chết trước khi ra đời nên bà giúp người sản phụ non ngày, non tháng đem chôn xác đứa bé ở vườn rau. Và sản phụ không ai khác hơn là Thái Ngọc Quyền. Đã từng khóc lóc tâm sự với bà rằng lỡ dại có mang với Lưu Đại. Người chứng thứ ba là Lưu lão bà, chỉ một mực khai: con dâu tôi không ngoại tình, không có mang, không giết người, vì ở chung nhà nên tôi biết rất rõ. Quan tuần án cao mài nhìn chữ ký và dấu điểm chỉ nhận tội của Thái Ngọc Quyền, nhìn ấn son đỏ chói của tuyên tri huyện đóng bên cạnh, rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Người hầu cận thân tín vừa từ nhà tuyên ông trở về, đang đứng cạnh quan đợi lệnh nhưng không dám lên tiếng hoặc gây náo động. Mãi một lúc thật lâu, quan mới thở ra một hơi dài, xếp tập hồ sơ lại và nhìn sang bên cạnh chờ nghe báo cáo. Bẩm quan, tuyên ông ở một mình và chỉ có một người lính hầu, nhưng nghe nói ban đêm ông ấy cho phép hắn về với vợ con. Nhà tuyên ông nhỏ và rất giản dị, bàn ghế cũ kỹ và không trang hoàng cây cảnh gì cả. Khắp nhà chỉ toàn sách là sách và cả chục cây đàn cầm cũ có mới có. Quan gật đầu cho phép người tâm phúc lui ra. Ngoài sân dịch quán có mấy bóng người lố nhố, quan vẫy tay cho vào. Hai tên lính huyện dìu hai bên tử tội Thái Ngọc Quyền chậm chạp bước vào. Nhìn người thiếu nữ mảnh mai ẻo lả đi đứng không vững, quan không tin rằng nàng dùng cuốc bổ một nhát mà giết ngay được Lưu Đại, trong khi tên gia đình này chắc phải lực lưỡng vì một mình chăm sóc cả một vườn rau, nuôi được đến ba miệng ăn. Nhưng lòng quan vẫn còn ngờ ngỡ, biết đâu nhát cuốc vô tình trúng nhầm chỗ nhược. Hai tên lính đẩy Thái Ngọc Quyền quỳ phủ trên nền gạch, chắp tay xá dài rồi lui ra. Mãi lúc đó người thiếu nữ mới e dè nhìn lên. Quan tuần án có bộ râu ba chòm, dáng uy nghi và đôi mắt rất sắc đang nhìn nàng đăm đăm. Nhưng sao bộ mặt quan đen thế kia, và giữa trán hình như bị một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Không lẽ đây là bao công thiết diện vô tư? Người thẩm phán nổi tiếng nhất của triều đình nhà Tống hiện nay. Hai bàn tay nàng bị cùm trong chiếc gông nhỏ chợt rung lên, rồi cả người nàng cũng run rẩy theo. Niềm hy vọng được bao thanh thiên giải quan, được tiếp tục sống còn làm nàng cảm xúc mạnh. Đầu óc choáng váng và đôi mắt bị hoa làm nàng suýt té xỉu. Bao Công đưa mắt nhìn sang mấy người nhà vừa từ nội đường đi ra. Đã là Bao Chuẩn thì bên cạnh ngài phải là Công Tôn Sách Quân Sư và Triển Chiêu Cận Vệ, lại còn bốn người tâm phúc Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triều Hổ nữa. Tất cả vừa đến họp mặt như một buổi hầu chính thức ngay tại dịch quán bên đường. Công Tôn Sách tiên sinh lên tiếng trước: "Thưa đại nhân, khắp trong các trà đình tử quán và cả ngoài đường phố nữa, người ta đang bàn tán xôn xao về việc Thái Ngọc Quyền. Ai nấy đều cho là nàng không thể phạm tội sát nhân, nhưng không nghe họ nói, họ nghi ngờ ai đã giết Lưu Đại." Triển Chiêu, võ tướng góp lời: "An ninh trong huyện rất khá, ít trộm cắp, và dân chúng khen ngợi tuyên ông biết cách cai trị." Bao Công gật đầu. "Báo cáo tại triều đình cũng nói rất tốt về ông ta, nhưng tại sao một vụ án hai mạng người mà thẩm vấn lại quá đơn sơ và kết tội lại quá vội vàng thế này? Nếu Thái Ngọc Quyền bất trinh và có con riêng, lại giết người tớ trung thành của Lưu Bà, thì sao Lưu Bà bên vực nàng hết lời như thế? Hình như không giống với cảnh mẹ chồng nàng dâu thường tình." Rồi quan đưa mắt nhìn xuống người tử tội, hỏi: "Thái Ngọc Quyền, tại sao ngươi giết chết Lưu Đại?" Giọng người thiếu nữ run rẩy nhưng rất rõ ràng: "Bẩm quan, con không có giết Lưu Đại." "Vậy ai đã giết hắn?" "Thưa, chính là đại phu Lục Văn Tài." Mọi người sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Tuy đã đọc hồ sơ và đã đặt nhiều giả thuyết, nhưng Bao Công cũng không ngờ câu trả lời quá nhanh và quá giản dị như vậy. "Tại sao hắn giết Lục Văn Tài?" "Bẩm, chính vì Lưu Đại bắt gặp Lục Văn Tài đang đêm lẻn vào giường rao nhà con nên xin cãi nhau." Lục Văn Tài trên tay đang cầm chiếc cuốc và đã dùng cuốc ấy bổ chết Lưu Đại. "Sao nhà ngươi biết rõ như vậy?" "Chính vì nghe cãi nhau nên con chạy ra xem, nhưng đi chưa tới nơi thì đã thấy Lưu Đại ngã xuống chết." Quan trầm ngâm giây lâu. Công Tôn tiên sinh hắn giọng hỏi: "Lục Văn Tài có thù gì với cô mà giết người rồi đổ tội cho cô vậy?" Thái Ngọc Quyền hòa khóc nức nở: "Chính vì Lục đại phu muốn cưới con mà con không ưng nên xin thụ. Kể từ khi mẹ con đưa chồng con đến tiệm thuốc của Lục đại phu xem mạch, hốt thuốc, thì ông ấy đã để ý con. Sau đó ông nhờ Dương Bà 5 lần 7 lượt đến thuyết phục mẹ chồng con rằng chồng con đã chết, con đã quá chồng và có quyền tái giá. Ông còn hứa sẽ nuôi mẹ chồng con suốt đời. Mẹ con không bằng lòng mà con cũng tự tuyệt nên mới bị du oan." Rồi như không kềm chế được phẫn uất trong lòng, nàng nói ra nỗi niềm tâm sự chất chứa từ bấy lâu nay. "Ngay lúc giết xong Lưu Đại và thấy con chạy tới, Lục đại phu còn bảo yêu thương con lắm, con hãy nhận lời lấy hắn thì suốt đời sẽ được giàu sang, ăn ngon mặc đẹp. Giết người chết thì hắn sẽ thu xếp ổn thỏa và nhân danh y sĩ để làm giấy chứng nhận lưu đại chết vì trúng gió độc. Hắn nói nếu con không bằng lòng thì hắn sẽ làm chứng khai chính mắt thấy con giết Lưu Đại để con bị xử tội. Hắn nói con có lý do để giết Lưu Đại vì con đã tư thông với Lưu Đại là một gia nhân nên con giết người diệt khẩu để giữ danh dự. Triển Cận Vệ buột miệng. Thì ra là thế, nhưng còn xác đứa nhỏ. Con không biết gì cả cho đến khi nghe Lục Văn Tài khai trước công đường rằng con có mang và đến hắn xin thuốc phá thai, nhưng hắn không cho. Sau đó con sinh đứa bé, giết đứa bé, bị cha đứa bé là Lưu Đại mắng cho nên giết luôn Lưu Đại. Khi quan huyện cho khám xét nhà và vườn rau thì thấy có xác đứa bé thật, còn không biết xác ấy từ đâu mà tới. Công Tôn Sách tuy không hành nghề nhưng có nghiên cứu và rất giỏi về thuốc. Ngấm ngầm thở dài. Người đàn bà mới sinh con hoặc chưa bao giờ sinh con chỉ cần khám là rõ ngay. Những mụ ít học và bình dân nhất cũng phân biệt được. Sao quan huyện không cho khám người mà đem án tử gán cho người ta chỉ vì một lời khai vô căn cứ? Rồi đưa mắt nhìn người thiếu nữ dáng dấp nhu mì hiền hậu quỳ dưới kia, tiên sinh lại chấp miệng thở dài. Những người phụ nữ như nàng đã bị dạy dỗ phải giữ thân trong ngọc trắng ngà từ ngàn năm nay, dễ gì nàng cho khám mình. Nàng thà chết chứ quyết không để một người lạ sờ vào thân thể. Ôi hủ nho, trói buộc con người chi quá vậy. Vừa lúc ấy quan Tuần Án hỏi, vậy tại sao ngươi lại ký tên nhận tội? Thưa, vì quan huyện thấy mẹ chồng con bên vực con nên ra lệnh đánh bằng côn, buộc phải khai theo ý quan. Mẹ chồng con sức yếu lại đang đau, con không nỡ nhìn thấy bà chết nên mới nhận tội cho bà khỏi bị đánh. Vậy nên nhà ngươi mới bị đưa ra pháp trường. Nhà ngươi chẳng ngại gì chịu chết để cứu sống mẹ chồng. Lòng hiếu thật đáng khen. Nhưng tại sao quan huyện chỉ tin lời của Lục Văn Tài mà không tin lời nhà ngươi? Có phải ngươi nhân phẩm hạnh không ra gì nên bị mất tín nhiệm với mọi người? Lần này Thái Ngọc Quyền có vẻ đắn đo trước khi cất lời. Thưa đại nhân, vì chồng con không có ở nhà, con tránh gặp người lạ nên không biết người ta nghĩ gì về con ra sao. Riêng về việc vì sao tuyên tri huyện không tin con, mãi khi nằm trong ngục đợi chết con mới nghĩ ra, lúc đó thì đã quá trễ. Mọi người hiếu kỳ chờ nghe tiếp, nhưng Thái Ngọc Quyền ngừng lời, đưa tay áo lên lau nước mắt. Công Tôn Quân Sư dục, cô nói ra đi, vụ án đang được bao đại nhân duyệt lại, không có gì quá trễ cả. Thưa, lần ở vườn rau Lục đại phu hăm dọa sẽ đi tố cáo với quan trên chuyện con giết người. Con bảo quan trên sẽ không tin lời hắn, thì hắn nói tuyên tri huyện đang tìm cách hại cô. Tôi cho hắn cơ hội bằng vàng này, sao hắn lại không nhận và không tin tôi chứ? Khi ở tù con mới có thời gian ngẫm nghĩ xem tại sao tiên ông muốn hại con. Có phải ông ấy thích sắc đẹp của ngươi, hay muốn ăn hối lộ, hay vì lẽ gì, ngươi cứ nói ra đi. Chỉ vì con có một món gia bảo mà ông ấy thích và muốn chiếm lấy, đó là chiếc đàn cổ gọi là chiêu mi cầm do tầng tổ con làm ra. Chiêu mi cầm có âm thanh thật trầm và thật ấm. Tầng tổ con khám phá ra khúc gỗ làm cầm khi nghe tiếng củi đốt cháy trong lò. Tuy chỉ là tiếng lóp bóp nhưng nghe thật lạ. Cụ dội tắt lửa và dùng khúc gỗ chưa cháy làm thành chiêu mi cầm. Sao tiên ông biết nhà ngươi có chiêu mi cầm? Gia đình con nổi tiếng về việc chế tạo đàn cầm đã mấy đời. Chiêu mi cầm là cây đàn có âm thanh hay nhất và nổi tiếng nhất, ai nấy đều biết. Đến đời con thì gia cảnh không còn ai, cho nên cha con cho con mang theo làm của hồi môn. Tiên ông là người luyện đàn từ hơn 40 năm nay, nổi tiếng trong hàng huyện là cầm thủ danh gia, nên ông rất thích chiếc chiêu mi cầm. Khi gia nghiêm tại thế, tiên ông có đến chơi và nghe con gảy đàn mấy lần. Nhưng từ khi gia phụ qua đời thì mẹ con và con không giao tiếp với ai nữa, nên tiên ông không còn dịp nhìn lại cây chiêu mi cầm. Có một lần, ông ấy mang thật nhiều vàng đến mua đàn, nhưng con không chịu bán. Ông ấy bảo đã trút hết gia tài ra rồi nên không thể trả thêm. Con trả lời là của gia truyền nên con không bán, chứ không phải chuyện giá cả. Nàng cúi đầu, nước mắt ứa ra và lời thì nghẹn lại. Lần trước mẹ con vào ngục thăm con, con hỏi về chiêu mi cầm thì mẹ con bảo sau mấy lần sai nha xét nhà, tra cứu vụ án, đồ đạc trong nhà lớp mất, lớp hư hại không còn gì, cả cây chiêu mi cầm cũng biến mất. Bao tuần án đưa mắt nhìn mấy người cộng sự và nói một cách chậm rãi: lời Thái Ngọc Quyền không hẳn vô lý, nhưng không có nhân chứng vật chứng thì làm sao mà xử án? Chỉ có cách chúng ta làm sao cho thủ phạm tự khai ra đầu đuôi câu chuyện mà thôi. Hai người tâm phúc nhìn nhau cùng gật đầu. Họ nhẹ nhàng lui ra trong khi quan cúi xuống chồng hồ sơ. Và Thái Ngọc Quyền được quân sĩ đưa trở về nhà ngục. Chợt có tiếng ho khẽ ngoài cửa thư phòng, rồi có tiếng quân hầu bẩm báo: bẩm, có tri huyện đại nhân đến thăm. Bao công ngẩng lên nhìn và khoát tay cho quân hầu lui ra. Tiên ông bước vào chắp tay xá dài, vừa ngồi xuống ghế đã dồn dã hỏi: đại nhân không nghỉ trưa hay sao? Hạ quan có cho đòi Lục Văn Tài và Dương Bà với Lưu Lão Bà ngày mai đến công đường làm chứng, nhưng Lục Văn Tài đang ốm chưa khỏi, không biết có đến được không, hay là cho lính lệ đến khiêng hắn tới. Không, không nên, ta có thể chờ vài hôm cho hắn khỏi bệnh đã. Quan như là cha mẹ của dân, ta đâu nỡ bắt hắn phải ra công đường khi đang đau ốm. Một người hầu từ nhà sau đi ra, đặt chiếc khay trên tay xuống bàn và rót trà ra hai chén nhỏ. Chủ khách đưa tay mời nhau rồi cùng nâng chén. Đợi người hầu lui ra xong, Bao Tường Án mới chậm rãi nói với Tiên Ông. Này, Tuyên Tri Huyện, nghe nói ông rất xính đàn cầm, tiếng lành đồn đãi đến tận kinh thành. Hay là ông đàn cho bản quan nghe một khúc được chăng? Tiên Ông đứng dậy, chắp hai tay lại xá thật sâu. Chúc tài hèn không đáng cho ngài bận tâm. Ngài trấn nhậm nơi kinh thành, có biết bao nhiêu tài hoa tụ hội, đâu đáng gì thứ âm thanh nơi thảo giả nghèo hèn này. Kinh thành đồng rằng Tiên Ông là một cổ cầm gia xuất sắc. Ông không muốn trở tài, hay ông giới thiệu một tai đàn nào khác ở trong huyện nhà cho ta có dịp thưởng thức giải trí được chăng? Tiên Ông có vẻ ngẫm nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu. Xin ngài tha lỗi, hạ quan thật chẳng biết ai để tiến dẫn đến ngài, vì đã từ nhiều năm rồi hạ quan không hề bàn luận âm luật hay hòa đàn với một người nào khác. Bao Tường Án đưa đôi mắt sắc như dao nhìn người đối diện, lòng nghĩ thầm: cha chồng của Thái Ngọc Quyền mới mất hơn một năm, theo lời nàng thì trước đó hắn vẫn thường đến chơi và thưởng thức tiết đàn chiêu mi kia mà. Hắn có tật giật mình chăng? Tuy nghĩ vậy, nhưng quan chỉ mỉm cười và nói sang chuyện khác. Nắng mới lên độ một sào, tức là buổi sáng còn rất sớm, mà khắp chợ huyện ai cũng nghe đến một ông thầy bói đại tài nói đâu trúng đó. Không biết thầy từ đâu đến, vừa trương bản hiệu, thầy bán tiên chuyên đoán quá khứ vị lai. Ngay giữa chợ đông, thầy chưa có chỗ ngồi nhất định nên ghé tạm vào tấm phản của một bà hàng rau, hôm ấy nghỉ chợ vì bận việc. Người ta dây quanh chỗ thầy ngồi, tranh nhau để được thầy xem trước. Thầy không đòi tiền quẻ, nhưng ai có lòng tạ ơn thầy thì cứ bỏ ít tiền vào chiếc đĩa con trước mặt. Thầy xem tướng, xem chỉ tay, coi tuổi và đoán chữ nữa. Chốc chốc lại giơ quyển sách trong bọc ra, tra cứu thêm, làm nhóm đàn bà đi chợ càng phục thầy, chẳng những thông thái mà lại chịu khó học hỏi, không giống như các thầy bói khác đã không có căn bản mà còn không chịu tra cứu. Một bà trạc ngũ tuần, ăn mặc lụa là, không sang trọng chi mấy, chen đến gần thầy rồi ghé tai thì thầm một lúc. Thầy nhìn nét mặt thẫn thờ của bà khách, gật đầu rồi đứng lên, xua xua tay ra dáng từ chối những bà khách đang xin được bói, miệng xuất xa rất lịch sự: hẹn các phu nhân và các tiểu thư đến ngày mai, bây giờ tôi phải đi, với bà đây có việc cần, xin thứ lỗi, cảm tạ, cảm tạ. Mọi người thất vọng và bất mãn ra mặt. Một thiếu nữ nói một cách chua ngoa: chẳng qua bà Dương chịu trả nhiều tiền nên thầy theo về nhà coi cho bà ấy, chứ có gì lạ. Bà Dương chuyên làm mai, đỡ đẻ, thiếu gì tiền. Thầy đang xếp tiền, xếp sách, xếp bản hiệu cho vào bọc, vội buông bỏ tất cả để chắp tay xá dài: cô nói không sai, xin thông cảm cho tôi cần tiền nuôi gia đình nữa chứ, xin lỗi, xin lỗi, hẹn lại ngày mai vậy. Rồi thầy hấp tấp lách đám đông chạy theo bà nhà giàu đang đi trước khoảng 10 thước. Khi vừa ra khỏi chợ đông và bước vào hàng phố vắng vẻ một chút thì bà Dương rẽ ngay vào hiệu Lục Y Quán bên đường. Cửa hàng thuốc khá đồ sộ, nhưng cửa đang đóng chặt, có tấm bảng treo bên ngoài: không khám bệnh hôm nay. Nhưng bà Dương không thèm để ý, cứ rảo bước vòng qua một chiếc cửa nhỏ và một mái hiên, vẻ quen thuộc như tại nhà riêng của bà. Trước mặt hai người hiện ra một vườn hoa nhỏ, tuy trời chớm thu mà vẫn còn cây cảnh xinh tươi. Trên mặt đất không có lấy một chiếc lá rụng, như có người vừa quét dọn cẩn thận. Một người đàn ông đang ngồi uống trà tại chiếc bàn và mấy chiếc ghế đá ở cuối sân, dáng dấp thư sinh, tuy tuổi tác có lẽ đã ngoài 30. Thấy bà Dương tự tiện đi vào thì chủ nhân có vẻ giận, sẵn giọng: tôi bảo bà đừng bao giờ đến đây, có việc gì đợi sau này sẽ nói mà. Còn ông này là ai? Bà Dương càng bước mau thêm để đến ngồi đối diện với người đàn ông, rồi vừa thở mệt vừa nói mau: thầy bán tiên đại tài đó đại phu ạ. Chúng ta nhờ thầy bói một quẻ xem mai mốt thế nào, có được không? Người chủ nhà giận dữ đứng lên, lớn tiếng bảo Dương bà: bà chỉ tin nhảm, bối ra ma, quét nhà ra rác. Bọn thuật sĩ giang hồ tài cán gì mà xem cho ta, dẹp đi cho rảnh mắt. Thầy tướng số lúc ấy đang nhìn thẳng vào mặt Viên y sĩ, chợt há hốc miệng ngạc nhiên và lẩm bẩm một mình: lạ thật, lạ thật. Dương bà vội hỏi: thầy thấy việc gì vậy? Tôi thấy có một đám mây mù che phủ nét mặt đại phu, nhưng không nhìn rõ do đâu mà ra. Lạ thật, lạ thật. Dương bà tức thì quay lại đối diện người thầy thuốc, giọng đắc thắng: đại phu thấy chưa, không cần hỏi tên tuổi, xem chỉ tay mà thầy nói trúng gần hết rồi đó. Đưa bàn tay trái ra đi, xem chỉ tay cho kỹ hơn. Biết bao nhiêu người ngoài chợ phục tài thầy, thầy còn dạy họ cách hóa giải đại nạn nữa đó. Chủ nhà chẳng những không đưa tay ra, lại còn bực tức đứng lên quay mình bỏ đi. Dương bà nói dối theo: này, đừng cho gia đình đuổi tôi không đi đâu. Đại phu không tin thì thôi, cho tôi mượn tạm chỗ này để xem một quẻ được không? Chỉ một chốc thôi mà. Rồi bà quay lại với người thầy số. Lúc đó thấy việc không xong nên đã quay lưng định đi trở ra cửa. Bà Dương lật đật kéo tay áo thầy, bắt thầy đứng lại: tôi chịu trả tiền quẻ đúng theo lời hứa, xin thầy coi giùm tôi vận mạng hên xui trong mấy ngày sắp tới được chăng? Thầy thông thả trở lại ngồi bên bàn, mắt đăm đăm nhìn kỹ khuôn mặt âu lo của người đối diện. Bà có nét phú mà không sang, tuy không trưởng giả nhưng suốt đời không phải lo cơm áo. Nhưng sao giữa lông mày bà có một quần đen ẩn ẩn hiện hiện thần bí thế kia, gần giống như dần đen trên mặt đại phu. Chẳng lẽ hai người có chung một vấn đề xem nào, hay là có một âm hồn không siêu thoát đang bám theo bà? Dương bà hoảng hốt chồm tới níu lấy tay thầy: thật vậy sao? Thầy có cách nào hóa giải, làm ơn chỉ cho tôi với. Nếu quần đen đậm hơn tôi sẽ biết ngay là cái gì, còn chút lợt lạc này thì khó thấy quá. Hay trong nhà bà có quan hồn chưa được thờ phụng nhang khói nên đang quán bà, vậy thì chỉ cần bà lập bà dị phụng dưỡng là xong. Bà Dương cúi đầu ngẫm nghĩ chút lát rồi ngẩng mặt lên, ngần ngừ nói: trong nhà tôi đâu có ai mới chết, tổ tiên bà dị đủ hết mà. Nhiều khi chỉ là một quan hồn nhỏ bé, như trẻ con chết non hay thai nhi bị sảy vậy mà. Dương bà càng ngập ngừng: nếu vậy thì làm sao tôi có tên tuổi, ngày sinh, ngày chết mà lập bài vị? Chỉ cần làm đại khái, không tên cũng chẳng sao, một ngày sinh hay ngày chết cũng được thôi, miễn có lòng thành, sớm hôm thắp hương siêu độ là xong. Quan hồn này không phải ruột thịt gần, mà là cháu chắc xa hay con của thị tỳ đầy tớ chẳng hạn. Chỉ vì có chút hận thù bà nên theo báo quán đó mà thôi. Bà tuổi con gì vậy? Tuổi con chó, tuổi tuất. Thầy co duỗi mấy ngón tay bên mặt, miệng lẩm nhẩm tính toán: năm nay năm tỵ, dần thân tỵ hợi, bà sẽ không sao. Năm nay không kỵ tuổi bà. May quá, nếu bà tuổi hợi thì rắc rối lắm, có thể bị thưa kiện hay bị giam cầm đấy. Thầy càng nói càng cao giọng, như dùng âm thanh để thuyết phục. Đồng thời đôi mắt lanh lợi của thầy vừa liếc vào bên trong cửa sổ, xuyên qua chấn song cửa, chạm trổ hình hoa lá, nơi thấp thoáng bóng áo dài xanh của người đàn ông chủ nhà đang đứng lắng nghe. Dương bà hốt hoảng la lên: Lục đại phu, tuổi hợi 31, đang dính vào một vụ kiện thật, chết rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Bà nói sao? Một vụ kiện? Tôi đã nói là hắc khí trên mặt bà và mặt đại phu giống nhau, coi chừng bà bị dính líu vào đó, bà phải cẩn thận giữ mình mới được. Rồi nhìn nét mặt thất thần của Dương bà, thầy nói: thôi, để tôi xem cho bà một chữ, mai ra thấy được cái gì rõ ràng hơn thì mới biết đường mà giải nạn. Giấy viết đây, bà viết một chữ đi. Bà Dương vẫn còn thẫn thờ, viết đại một chữ ngoằn ngoèo trên tờ giấy thầy vừa đưa tới trước mặt. Thầy tướng cầm tờ giấy lên tay, mắt đăm đăm nhìn chữ vụng về của bà Dương. Chữ thu đây mà. Trong chữ thu có chữ qua. Bà đang có tâm sự gì lớn lao lắm, đang như lửa đốt ruột gan, có phải không? Dương bà mở to mắt, gật đầu lia lịa: đúng, đúng lắm, thôi chết rồi, sao tôi lại chọn chữ thu làm chi chứ? Thầy trấn an: nhưng không sao, không sao. Nếu trong chữ thu mà bỏ chữ quả đi, thêm chữ khẩu vào thì thành chữ hòa. Nếu bà đem tâm sự giải bày bằng lời nói qua cửa miệng thì mọi sự sẽ an lành ngay, là hòa đó mà. Nhưng nếu không dùng khẩu mà chờ tới khi thu nhập tâm sẽ nguy lắm đấy. Bà thấy không, thêm chữ tâm vào dưới chữ thu thì thành chữ sầu đó nghe. Vừa nói thầy vừa viết thêm các nét mới, chữ hòa, chữ sầu lần lượt hiện trên giấy. Dương bà ngồi thẳng người nghiêm trang, nhìn trân trối vào các chữ, miệng lẩm bẩm như nói cho mình nghe: nếu dùng miệng nói ra thì thiệt an lành vô sự, giấu cất trong lòng thì thành sầu muộn. Bà đưa tay ôm lấy đầu một lúc lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà lật đật nhìn lên vội vã: mà này, tôi hỏi mai mốt. Bà ngừng câu nói vì bóng thầy tướng vừa đi khuất cuối sân đang hướng ra phía cửa. Sực nhớ đến tiền quẻ đã hứa, bà định chạy theo đưa, nhưng đầu óc rối loạn làm bà uể oải đứng lại. Bà định sẽ đến trả cho thầy ngày mai trong phiên chợ. Khi đưa mắt nhìn vào trong nhà qua khe gỗ chạm qua của khung cửa sổ, thấy thấp thoáng nét mặt cao có của người chủ nhà đang hướng ra ngoài, bà hốt hoảng quay lưng đi như chạy rời khỏi y quán. Lòng còn nặng trĩu những thu hòa và sầu, bà Dương không thiết về nhà mà đi lang thang như một người mất trí. Truyện chiếc cổ cầm đến đây, Dân Ngọc chào tạm biệt. Quán Giang Đường cảm ơn các bạn và xin mời các bạn đón nghe phần 2. Chúc các bạn có những giây phút thoải mái sau khi nghe truyện.